Văn nghệ cuối tuần và Tuấn Tôn xin kính chào quý vị thính giả. Những ngày qua thì người yêu thơ và nhạc Việt đã nhận được thông tin trên YouTube cũng như các trang mạng về sự ra đi của thi sĩ Cung Trầm Tưởng ở Minnesota, Mỹ vào tuổi 90 sau một cơn bạo bệnh. Trong chương trình hôm nay, Tuấn Tôn xin mời quý thính giả cùng điểm qua cuộc đời và những câu thơ của ông đã điểm xuyết cho cuộc đời của nhân vật tài hoa và lận đận, người đã cháy hết mình trong sự nghiệp làm người của ông. Cũng như những thanh niên được sống trong một gia đình gốc gác, tâm hồn của người thanh niên ấy được nuôi dưỡng bởi dòng sữa mẹ Việt Nam. Cho nên vào tuổi 15, ở năm 1947, ông đã có sáng tác đầu tay mang tên Sóng Đầu Dòng, chưa được xuất bản. Năm 49 thì gia đình ông rời Hà Nội vào Sài Gòn sinh sống. Và năm 1952, sau một năm học đại học ở Sài Gòn, ông lại qua Pháp du học và tốt nghiệp kỹ sư tại trường võ bị không quân Salon de Provence, Pháp. Năm 57, ngày khoa bảng đề danh của ông cũng là ngày thi sĩ phải trở về xứ mẹ và chia tay vĩnh viễn với người tình Paris, mang mang sầu vạn kiếp. Biết là không thể trở lại để vui vầy cùng người đạp tóc vàng sợi nhỏ này được, thì cho nên ông đã trút hết tâm tư của mình trong bài thơ Kiếp Sau. Thì nghe qua bài thơ thì chúng ta cứ tưởng như là có một sự vay trả, nhưng mà không phải vậy, thưa quý vị thính giả. Cái bài thơ trong này ông đã dùng cái chữ bù em. Thì thực sự bù em nó chỉ là cái cớ để cho nhà thơ đi đến tận cùng của tình yêu và cảm xúc mà thôi. Vẫn là thể lục bát. Thì bài thơ này tuy có những ngôn ngữ mộc mạc, có những địa điểm và thời gian mang tính cụ thể, song có lẽ hòa quyện trong đó thì là với giọng thơ thiết tha và đầy ắp cái tính ẩn dụ đã làm cho câu thơ thiệt là sâu sắc và sinh động. Bù em một tháng trời gần, đơm hoa kết mộng ngần ấy thôi. Bù em góc núi chung đồi, thiêu nương đốt lá cũng rồi hoang sơ. Và ngoài cái hình ảnh, cái phép tu từ trong bài thơ này, thì ta còn thấy lấp lánh ở trong đó cái nét tài hoa của ông khi ông nói về cái người yêu ngoại tộc bằng cách chơi chữ rất là cung trầm tưởng. Thôi em xanh mắt bồ câu, vàng tơ sợi nhỏ xin hầu kiếp sau. Và có lẽ là với sự nuối tiếc và trắc ẩn trong tâm hồn mình, thì nhà thơ mới hạ bút chức khoát về lời hứa hẹn. Dẫu biết rằng cái kiếp sau mơ hồ như gió thoảng của ông, nếu có thì chắc hẳn nó vẫn nằm ở đâu đâu đó rồi phải không, thưa quý thính giả?
Đến em một tháng trời gần, đơm hoa là hoa kết mộng cũng ngân ấy thôi. Đền em góc núi chung đồi, thiêu nương là nương đốt lá cũng rồi hoang sơ. Đền cho em suối có ngàn thơ, bờ sông thương con nghe chắc chớ, và quên thôi bông sẽ phai hương mà nghe như tiếng gọi dương thiên thu.
Quý thính giả thân mến, cũng trong khoảng thời gian này, nhạc sĩ Phạm Duy đã được ông mang tặng một số bài thơ và ôm một mối đồng cảm với những hình ảnh đầy ắp kỷ niệm của một thời trong thơ của ông. Nên đã lấy phổ nhạc một số bài thơ của ông như Mùa Thu Paris từ bài thơ Chưa Bao Giờ Buồn Thế, nhạc phẩm Bên Đêm Bên Nớ từ bài thơ Tương Phản, hay nhạc phẩm Chiều Đông từ bài thơ Khoác Kín. Mà theo nhạc sĩ Phạm Duy thì đây là bài thơ của Cung Trầm Tưởng mà ông đã phổ nhạc ưng ý nhất, thưa quý thính giả. Và có thể nói cùng với Nguyên Sa, Hoàng Anh Tuấn thì thơ Cung Trầm Tưởng đã đóng góp không nhỏ cho nền văn học miền Nam ở giai đoạn cuối thập niên 50-60. Sự đóng góp này có lẽ không hẳn bởi số lượng tác phẩm, mà vì cái không gian và cái sinh khí, cái diện mạo mới của làng thi ca. Và với thi sĩ Cung Trầm Tưởng, tuy chỉ là mới khởi đầu, song đây là giai đoạn quan trọng nhất trong sự nghiệp sáng tác của ông. Hình như trong tâm hồn của thi sĩ Cung Trầm Tưởng, chúng ta thấy có hai cái cỗ máy song hành hoạt động để vận hành cái trái tim và cảm xúc của ông. Một con người văn chương và một con người khoa học, khoác dưới lớp áo vải tre di của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và vì thế thì thơ của ông thường đi sát và phản ảnh những cái thăng trầm của kiếp người mà ông đã từng trải qua. Dù là một sĩ quan quân đội, nhưng ngay những năm đầu tiên khi trở về nước và tham gia vào chính trường, thì ông đã nhận ra được sự băng hoại đạo đức của xã hội và con người bởi chiến tranh. Và ông đã thổ lộ những suy nghĩ đó trong những câu thơ Lục Bát, vốn là dòng thơ sở trường trong thơ của ông. Trong bài thơ Thân Phận thì ông đã viết: sống là một thứ đi buôn, mang thân bán vốn, còn hồn cho thuê. Cho nên thơ ca của Cung Trầm Tưởng cũng thường mang tính châm biếm, xỏ xiên. Và dưới ngòi bút của ông thì hình ảnh của giới quan chức đầu sỏ thời đó đã hiện lên một liên minh ma quỷ mua bán chiến tranh, kinh doanh con người rất là rõ nét. Vào Mậu Thân năm 68, trong bài thơ Việt Nam 1968, một hình ảnh rất là hiện thực dưới cái nét bút của người trí thức khoác áo lính của ông qua những câu thơ đắng lòng viết theo thể tự do của thơ mới như sau: mua áo xin sang chờ xem một thiên đường nhuộm phẩm, người sống say mềm bằng những sóng ngữ viết hoa. Đến cái chết cũng là dịp bày phô sặc sỡ những màu cờ ảo loạn, những ảo mị hương hoa, một liên minh đàn đúm xung xuê lái xác với buôn hòm. Thưa quý thính giả, khi đã nhận ra được bản chất của cuộc chiến Việt Nam lúc này, thì đồng cảm với quan điểm của giới trẻ hiện đại ở các nước văn minh phát triển thời đó về tư tưởng chán ghét chiến tranh, thì ông cũng đã bộc lộ rõ quan điểm của mình trong bài thơ Chúc Thư của một người lính vô danh. Cũng qua cách viết châm biếm và mỉa mai, thì trong đó ông đã xót thương nỗi đau mất mát của người dân vô tội và khinh bỉ giới cầm quyền đương thời. Và có lẽ là trong một vài câu thơ mà Tú Tôn nhận thấy là điển hình nhất cho cái tư tưởng đó của Cung Trầm Tưởng ở giai đoạn này như sau: nếu vì cuồng vọng một người, 1 triệu người phải ngã xuống, và ai tan xô không đủ để cuốn đầu, muộn sầu triệu nàng quá phụ, vật vờ triệu mụn con côi, tôi xin các người đừng đến cúi đầu mặc niệm, tỏ tiếc vong linh khi người chồng người cha vắng số, rồi ra về ký lệnh trưng quân, lấy thịt đồng bào làm mồi cho súng ngoại, bởi giết chóc này vô luân và phi lý. Trong lúc các văn nghệ sĩ đi sâu vào khai thác sự đổ nát và chết chóc ở chiến trường, thì thi sĩ Cung Trầm Tưởng lại đi mô tả cái chết bằng những hình ảnh nhói lòng trong một buổi chiều viếng thăm người bạn ở Nghĩa Trang. Và điều đặc biệt ở chỗ là dù trong thơ ông không hề nhắc đến bom rơi, đạn nổ, nhưng bàn bạc trong từng câu, từng chữ thì người yêu thơ vẫn thấy được không khí chiến tranh, vẫn thấy được mùi tử khí ở đó. Không rõ là ông viết cái bài thơ Nghĩa Địa ở đây vào năm nào và ở đâu, nhưng dường như đây là một bài thơ đậm chất Cung Trầm Tưởng đã viết về thời chiến. Qua những câu thơ Lục Bát tuyệt đẹp và mang chút hơi hám của Đường Thi này, thưa quý thính giả: bãi nhăn nhàu vết lăng xưa, một xe thổ mộ nằm trơ gỗ gầy, hay như câu là chiều nhòa về xứ không tên, thời gian hóa đá chồng lên tuổi đời, ngồi trong vuốt bóng chim dơi, rồi ghê cái lạnh đất trời thâm sâu, sương khăn xô lấy phủ đầu, che hồn ẩm mốc mối sầu âm dương. Và dù viết về tình yêu hay thiên nhiên hay hiện thực xã hội, thì cái chất trữ tình vẫn thấm đẫm trong từng cái trang thơ của ông. Quý thính giả biết không? Và từ cái quan điểm chán ghét chiến tranh rồi dẫn đến quan điểm chọn cái giải pháp hòa hợp, hòa giải dân tộc ở trong ông, thì chắc hẳn là cũng có những góc nhìn khác mà chỉ có nhà thơ thì mới giải thích được góc nhìn này của ông. Những năm tháng từ khoảng 72 đến 75 thì dưới cái nhìn duy lý của một trí thức Tây học, cung trầm tượng đã ngã về chủ thuyết hòa hợp, hòa giải dân tộc và hợp nhất. Để rồi sau 30 tháng 4 năm 75, trong thân phận của kẻ bại trận, ông đã phải ra Bắc học tập cải tạo. Và ngay trong trại cải tạo Hoàng Liên Sơn của vùng miền núi Thâm Mưu ngoài Bắc, thì ông đã dùng nghị lực và trí nhớ tuyệt vời của mình để ghi lại cái sự khổ nhục ghê gớm mà ông và các đồng đội của ông đã phải đối diện qua những câu thơ. Áo tù thấm máu đôi vai, bàn chân nứa chém, vành tai gió lùa. Nhưng có lẽ là nhờ đồng đội cũ, nhờ tình thương yêu cũng như hình ảnh của vợ con đã giúp cho ông nghị lực sống phi thường để đi đến tận cùng của cuộc chơi. Có lẽ là đói rét cùng gông thì chắc chắn là người tù cải tạo nào cũng đã phải trải qua. Và người tù cung trầm tưởng thì cũng đã trộn lẫn cái đói rét, cái đau khổ đó để làm nguyên liệu sống mà viết nên bài thơ Nguyện Cầu Mùa Thu. Một bài thơ mà chúng tôi nghĩ rằng là không những chỉ có giá trị hiện thực mà còn có giá trị lịch sử qua những câu như là: môi cằn má hóp thịt da, ngô vơi miệng chén canh pha nước buồn, đêm nằm ruột rỗng vai run, đầu kề tiếng súng chân đùn bóng đêm. Trong những ngày ở trại Hoàng Liên Sơn này, ông đã được biết đến cây vầu, một loại cây có họ hàng với tre nhưng cao lớn khổng lồ và rất là dẻo dai. Ông đã hạ bút viết nên những câu thơ hào hùng để nói lên khí phách của ông. Lòng ta đứng vững như vầu, thân ta lóng thẳng giữa bầu trời xanh. Hay là đổi thay lá mới đậm đà lóng tươi, vầu đanh như thép sáng ngời, nắng mưa thì cũng trọn đời đứng ngay. Trong bài thơ biểu tượng, thưa quý thính giả, và vẫn với thể lục bát sở trường, ông mang cái tâm trạng quay quắt của một người cha, người chồng luôn yêu thương gia đình và luôn luôn nghĩ về vợ con. Trong khoảnh khắc của ánh chiều buông xuống và trong cái rét ngọt mà thấu xương của những ngày đông ở Đắk Bắc, những câu thơ lục bát của ông viết cho người vợ cứ khẽ khàng lượn vành rồi rơi rụng xuống trong tâm trí của ông. Đó là cái lúc mà quả riêng sâu thẳm của ông nó chợt thức dậy, nó hóa thân vào những câu lục bát tê buốt trong cái niềm riêng. Trong bài thơ Đường Vào Thiên Thu của ông: chín mùa thua thiệt đời em, gian truân chuyện kể nghìn đêm chưa vừa, đội nghìn nắng, gội nghìn mưa, khiến em tiếc phụ thời xưa chờ chồng. Thưa quý thính giả, đọc thơ của cung trầm tưởng, chúng ta thấy rõ một điều là ông không chỉ viết bằng cảm xúc mà còn bằng cả lý trí nữa. Do vậy mà ngoài nét sinh động và cái trữ tình bố cục thì trong thơ ông khá là chặt chẽ. Và ông dùng cái lý trí của mình để kiểm soát các câu chữ trong thơ. Và trong những chương trình trước thì chúng ta đã nghe thấy ông đã phân tích về nhạc điệu và nhạc tính trong thơ của ông. Thì với bài thơ Vạn Vạn Lý, nhận định của ông sẽ được minh chứng rất là rõ. Và thật vậy, những câu thơ năm chữ sau đây với trích đoạn này, chúng ta sẽ thấy rõ được hình ảnh và lời thơ tuyệt đẹp của những câu thơ này. Ngồi trùm lần bóng tối, nhìn mây đi lang thang, mây giăng xám hàng hàng, trời vào đông ảm đạm. Hay là vô vỗ rơi tàn thuốc, phà khói vào hơi sương, xa xưa trống lên đường, tiếng quân hô hào sảng. Mưa về giống lê thê, nay kêu nguồn đâu đó. Thì có thể nói trong thơ của cung trầm tưởng, cái từ ngữ nó mộc mạc, xong nó đập đặt hình ảnh hoáng dụ và làm cho giọng điệu lời thơ nó sâu sắc và nhẹ nhàng. Và như vậy nó được đến với mọi tầng lớp người đọc, phải không thưa quý thính giả? Để kết thúc chương trình hôm nay, cũng như để làm sáng tỏ thêm chân dung một nhà thơ tài hoa và chí khí cung trầm tưởng, thì chúng tôi xin mượn 4 câu thơ trích trong bài Điểm Tâm Xuân Hoàng Liên Sơn của ông. Mai sau thì thấm da liền, cái yêu khác trước, cái nhìn khác xưa, cái tin vô cớ xin chừa, sống sao cho xứng lũy thừa thương đau. Vâng, có lẽ vào khoảnh khắc này thì thi sĩ cung trầm tưởng và nhạc sĩ Phạm Duy cũng đã có một cuộc hội ngộ thú vị để mà chia sẻ những quá khứ vui buồn, những vần thơ nhạc sầu rụng mà hai ông đã để lại cho đời, cho người yêu thơ nhạc Việt Nam, những khoảnh khắc tuyệt vời trong tâm hồn của hai ông. Và có lẽ nếu mà ra đi vào tuổi này thì chúng tôi nghĩ rằng những bông hoa để tiễn đưa ông ra khỏi cái thế giới hữu hạn này có lẽ là phù hợp nhất, phải không thưa quý vị thính giả? Văn nghệ cuối tuần kỳ này, Tôn xin cảm ơn và xin tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
Nơi em có chăng soi anh một mình rẹt mướt trời mùa đông Paris suốt đời thèm chăng soi. Lên xe tiễn em đi chưa bao giờ muộn thế, trời mùa đông Paris suốt đời làm chia.